Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn thiền đức trong ban tổ chức, ngày hôm nay chúng tôi đầy đủ nhân duyên lành để gặp gỡ tất cả quý nam nữ Phật tử. Đây là một trong nhân duyên rất là thù thắng mà chư tôn đức trong ban tổ chức đã tạo điều kiện và thắng duyên. Do vậy cho nên lời đầu tiên cho phép chúng tôi cầu nguyện hồng ân tam bảo gia hộ cho quý ngài được pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, chúng sanh dị độ, pháp sự viên thành. Và chúng tôi cũng cầu nguyện cho tất cả quý nam nữ Phật tử về tham dự lớp Hoằng Pháp Viên tại tỉnh Bình Dương, tất cả các vị luôn luôn an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử tình nguyện làm những Hoằng Pháp Viên, với một cái trách nhiệm rất là lớn lao, các vị cùng chia sẻ với chư tôn thiền đức trong công tác Hoằng Pháp. Và ngày hôm nay với cái tinh thần đó, chúng tôi sẽ đến với tất cả các vị qua một chủ đề là khuyên người quy y Tam Bảo. Đối với việc quy y Tam Bảo, đây là một trong những cầu nối rất quan trọng. Lý do tại sao như vậy? Vì ở cảnh ta bà là cảnh của mê mờ và dục vọng, và tất cả mọi người của chúng ta đang lặn ngụp trong bể nước mắt của đau khổ và trong bùn nhơ của dục vọng, và chúng ta phải trôi lăn trong cảnh khổ và khó để mà thấy được bờ hạnh phúc, niềm yên vui và sự an ổn. Và đây chính là điều đáng thương mà tất cả các chúng sinh phải chịu trầm luân như vậy. Nhưng mà tất cả mọi người đâu có ai muốn mình khổ đâu, thưa tất cả các vị. Nhưng mà chỉ vì do chúng ta mê mờ và chúng ta quên mất một cái nguồn chân vắng lặng, sáng suốt trong tâm trí của mỗi con người. Từ ngay đó cho nên chúng ta đã bị quay cuồng trong sanh tử, luân hồi và trôi nổi trong sáu nẻo. Và ai cũng mong mỏi một ngày nào đó ta sẽ sớm thoát ra khỏi cảnh đen tối, sầu bi, u khổ của kiếp sống nhân sinh và trở về với nguồn sáng, an vui và lợi lạc. Nhưng có rất nhiều người đã hỏi thoát ra bằng cách nào, làm sao để có thể được an vui và làm sao để có thể được tự tại an ổn giữa cuộc đời này. Xin thưa, đây là câu hỏi mà cách đây 26 thế kỷ ở tại đất nước Ấn Độ, tất cả mọi người dân ở tại đất nước Ấn Độ cũng đã từng hỏi câu hỏi này, và điều đó đã được Đức Phật Sakya Mâu Ni, tức là Đức Phật Thích Ca, ngài đã trả lời cho toàn nhân loại thông qua bài kinh Tứ Diệu Đế. Đây chính là một trong những con đường mà để có thể vượt qua tất cả những sầu u và thay đổi cuộc đời và vận mệnh của mỗi con người. Nhưng vấn đề là ai có khả năng để có thể tiếp cận với sự cứu khổ từ nơi giáo pháp của Đức Thế Tôn. Và xin thưa, cái con đường cứu khổ, cái con đường đưa đến quả bất sanh bất diệt đó phải bước lên từ ngay chỗ quy y Tam Bảo. Bởi vì nếu chúng ta không quy Tam Bảo thì chúng ta không thể nào có thể tiếp cận được với cái giáo lý tứ diệu đế, để rồi từ đó ta thay đổi cuộc đời và vận mệnh của chính mình. Cho nên bước đầu tiên đó là phải quy y Tam Bảo. Cho nên nhiệm vụ của hoằng pháp viên của chúng ta, nếu các vị thấy ai đang đau khổ, nước mắt lúc nào cũng ràn rụa, và thấy cuộc đời này không còn chỗ đáng sống, và họ có khi không tìm thấy con đường giải thoát, họ sẽ đi tìm một cái con đường là tự tử, trầm mình dưới sông để rồi họ hướng đến sự giải thoát. Nhưng cách giải thoát như vậy không phải là cách an ổn nhất. Do vậy cho nên chúng ta cần phải tiếp cận ngay đối với những ai đang đau khổ và đang sầu muộn. Và điều đầu tiên mà chúng ta có thể làm đó là khuyên họ quy y Tam Bảo. Và đây là một trong những điều mấu chốt và những điều mà cần thiết, quan trọng. Hiện chúng tôi được biết có một số những vị thường xuyên lên chùa làm công quả cho nhà chùa, nhưng mà đặc biệt là không quy Tam Bảo. Chúng tôi có phỏng vấn và có hỏi các vị đó vì sao không quy Tam Bảo. Vị đó mới nói rằng: thưa thầy, đời của con rất nhiều chướng duyên, và con đã từng vấy, bàn tay con vấy máu, bàn tay con đã từng làm việc ác. Từ ngay do đó cho nên con được khuyên rất nhiều lần để quy Tam Bảo, nhưng mà con không dám. Con đợi một ngày mà khi tâm con thanh tịnh, và một ngày nào mà con không còn nghiệp nữa thì con mới quy Tam Bảo. Và cho chúng tôi hỏi tất cả các vị hoằng pháp viên ở đây, nếu như người Phật tử đó trả lời như vậy, các vị thấy có đúng không thưa các vị? Đúng không? Và rõ ràng là không đúng. Cách nói như vậy là rõ ràng chưa được, mà ta cần phải giải thích cho họ nghe thế nào được gọi là đúng. Có nghĩa rằng mình phải khuyên họ là quy y Tam Bảo là bước lên con thuyền Tam Bảo để được Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo chở che cho chúng ta từ chỗ bất tịnh để trở thành thanh tịnh, từ ngay chỗ mà bất thiện để trở thành thiện. Còn bây giờ chúng ta không lên con thuyền Tam Bảo thì chúng ta làm thế nào để cho ta được thanh tịnh, làm thế nào để một ngày nào đó ta sẽ về với ngôi Tam Bảo? Xin thưa, khó lắm thưa các vị. Cho nên yếu tố đầu tiên ta cần phải khuyên họ là phải quy y Tam Bảo, và khuyên thế nào để cho họ đồng tình, và khuyến khích thế nào để cho họ hoan hỷ và cho họ vui vẻ. Nhưng mà trong quá trình mà chúng ta khuyên như vậy thì lúc bấy giờ họ sẽ hỏi Tam Bảo là gì và tại sao ta phải quy y. Họ có hỏi không thưa các vị? Hỏi chứ. Cho nên nhiệm vụ của hoằng pháp viên là phải trả lời cho được. Ta cần phải trả lời cho họ Tam Bảo là gì. Ta nói Tam là ba, Bảo là báo. Nhưng mà khi chúng ta nói tới ba điều báo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo là báo, họ sẽ không đồng tình và họ sẽ nói: xin thưa, vàng bạc, kim cương, xà cừ, mã não mới gọi là báo. Bởi vì tất cả mọi người đều ưa thích, ai thấy vàng cũng mắt sáng rỡ, ai thấy kim cương một viên nhỏ thôi nhưng mà cũng mắt sáng rỡ. Nếu mà một bịch kim cương nữa, xin thưa là họ quên mất đường về. Có nghĩa rằng họ rất thích thú với những của báo giữa thế gian. Bây giờ chúng ta nói với họ những điều đó không phải là báo, mà chỉ có Phật mới là báo, chỉ có Pháp mới là báo, chỉ có Tăng mới là báo. Họ chịu nghe không thưa các vị? Họ không chịu nghe. Như vậy thì nhiệm vụ của hoằng pháp viên tiếp tục phải nói cho họ rõ hơn nữa để cho họ hiểu được và cho họ thấm được cái ý. Có nghĩa rằng đối với vàng, bạc, kim cương, xà cừ, mã não, chân châu, hổ phách, tất cả đều không phải là báo, chỉ là báo đối với người thế gian thôi. Còn đối với một người mà muốn đi tìm một con đường giải thoát, vàng, bạc, kim cương đó không giúp được gì. Khi cha mẹ ta bị bệnh, bị đau, các vị đem vàng bạc kim cương ra và nói: hãy giúp cho mẹ tôi đừng đau, đừng bệnh, giúp cho mẹ tôi đừng già, đừng chết. có được không thưa các vị? Không được. Cho nên vàng bạc kim cương xà cừ mã não ta gọi là báo giữa thế gian, nhưng thật ra không hề có cái sự báo khi già đến, khi bệnh đến và khi chết đến. Tất cả những ai chết giữa cuộc đời, xin thưa, không mang theo được bất cứ cái gì. Dù ta có nhà cao, cửa rộng, dù cho ta có xe hơi, dù ta có ruộng giường cò bay thẳng cánh, tất cả đều phải buông hết. Và ngày ta ra đi, hai bàn tay trắng. Không có người nào mà nói với con cháu: bây giờ mẹ sắp đi rồi, con mang giấy tờ nhà đất con bỏ vô hòm cho mẹ để mẹ mang qua thế giới bên kia mẹ nhận đất khác. Đâu có ai nói như vậy. Và cũng chẳng có ai nói: con ơi, mẹ ở dưới buồn lắm, mang cái tivi cho mẹ xuống dưới mẹ xem. Được không thưa các vị? Rõ ràng là không thể nào được. Cho nên khi ta ra đi là hai bàn tay trắng, và khi ta đến với thế giới này cũng hai bàn tay trắng. Ngày ta nhỏ xíu chào đời, hai bàn tay trắng đến với thế giới này, và khi ra đi cũng thế. Như vậy thì có mang được cái gì theo từ đời này sang đời khác đâu. Như vậy thì chúng ta vất vả một đời lận đận, lao đao, kiếm tiền và làm giàu để làm gì thưa các vị? Cho nên chúng ta phải khuyên họ, chỉ có Tam Bảo là báo. Tam Bảo nhờ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo, ta nhờ có sự tu tập, ta nhờ có phước đức. Phước đức này sẽ đi với ta cùng trời cuối đất. Có nghĩa là ngày nào ta chết, công đức phước đức đó sẽ đi với chúng ta sang kiếp sau. Và kiếp sau nữa vẫn tiếp tục đi theo ta từ đời này cho đến đời khác. Từ ngay do đó, cho nên người con Phật mà biết tu tập và tạo phước lành vô lậu, thì xin thưa, đời này an vui, đời sau sinh ra ở một gia đình giàu có và có phước đức an vui, đời sau sinh ra nữa phước đức an vui. Có nghĩa rằng người nào biết tu là xin thưa, từ đó về sau chỉ có an vui và sinh ra trong một gia đình khá giả và lợi lạc. Nhưng mà thỉnh thoảng có nhiều người chọn không được cái chỗ mà chúng ta tái sanh thưa các vị. Có nhiều người tái sanh trong một cái gia đình nghèo khổ, rớt mồng tơi, cha mẹ nghèo đến mức độ không tiền cho con mình đi học, không tiền để cho con mình được áo đồng phục để đến lớp. Xin thưa, than thở với số phận nghèo. Nhưng mà tại sao chúng ta phải than thở như vậy? Đơn giản một điều, vì người này chưa biết quy y Tam Bảo. Cho nên ta cần phải nói thế nào để cho tất cả mọi người thấy rõ con đường quy y Tam Bảo sẽ tăng trưởng phước báo, và chỉ có quy y Tam Bảo mới tạo được phước lành và mới được an hưởng từ đời này an hưởng, đời sau an hưởng. Và nếu chúng ta đủ phước báo đầy đủ hơn, chúng ta sẽ đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc. Đây là niềm mong mỏi của tất cả mọi người. Nhưng mà vấn đề là chúng ta phải biến niềm mong mỏi đó trở thành hiện thực. Bởi vì thỉnh thoảng là chúng ta mong mỏi thì có, nhưng mà hiện thực để thực hiện thì chúng ta chưa thực hiện. Cho nên chúng ta phải tự bản thân mình, Phật tử là phải tu tập. Người nào có tu tập thì mới có một cái lực, người ta gọi đó là cái duyên ăn nói. Có nhiều người mở miệng khuyên người ta nghe răm rắp, nhưng mà có người mở miệng ra nói quá trời mà người ta không chịu nghe. Lý do tại sao vậy? Mình thiếu một cái lực. Cho nên cái người mà khuyên người ta, điều đầu tiên là mình phải có một cái lực. Sở dĩ các thầy mà nói Phật tử mà có thể nghe được là các thầy cũng nhờ cái lực tu. Nếu các thầy mà không có tu, không giữ tâm thanh tịnh thì nói Phật tử cũng lọt nghe lỗ tai này, lọt qua lỗ tai khác và đi mất. Và người nào có một cái lực là tự nhiên nói người ta nghe dữ lắm. Nói đến cái chỗ này, chúng tôi nhớ đến có một cô Phật tử mà cô này cổ rất thích tụng kinh, và năm nay là cổ gần 60 tuổi. Nhưng mà cổ có một cái giọng tụng kinh không biết tại sao nghe hay ơi là hay. Nhưng mà cái chữ mà chúng tôi nói chữ tại, không biết tại sao, đó là chúng tôi nói cho mọi người thế gian họ không hiểu, chứ còn đối với những người tu là hiểu. Vì sao vậy? Chỉ cần chúng ta tụng kinh mỗi ngày, tự nhiên cái vọng tụng của chúng ta từ chỗ không hay nó trở thành hay. Giống như bên ngoài thế gian kêu các vị hát, các vị nói tôi không biết hát, cứ hát đi rồi tự nhiên nó hay hát, rồi cuối cùng nó cũng trở thành hát hay. Cho nên mạnh dạn lên. Và tụng kinh cũng tương tự như vậy, cứ tụng kinh bằng lòng nhiệt quyết, nhiệt tâm của chính mình thì sau đó mình sẽ có cái giọng rất hay. Nhờ cái giọng tụng kinh của cổ cho nên đi đâu tụng kinh là tự nhiên người nào nghe xong bản kinh thích ơi là thích, và hỏi cô ơi cô ở chùa nào, và sau khi họ làm bạn thân tình, cô đó mới nói với từng người hãy đi với tôi lên chùa vui lắm, lên chùa tụng kinh, lên chùa quy y Tam Bảo. Và chúng tôi thấy cái kết quả của cô Phật tử này làm được rất là nhiều việc. Cho nên Phật tử ở đây chúng ta cũng phải có tu, và nhờ cái lực của mình, cho nên mình khuyên mọi người quy y Tam Bảo họ mới có thể đồng tình. Có khi cũng lời nói đó mà người nói có hiệu quả, có người nói giống như nước đổ lá môn. Các vị có biết lá môn không? Lá môn có dính nước không? Dạ không dính. Cũng tương tự như vậy, có khi các vị nói mà người ta lại không tin, không tin bản thân của mình. Cho nên hãy cố gắng và khuyên họ để hiểu được vì sao ta phải quy Tam Bảo. Vì sao? Chẳng hạn như họ sẽ hỏi tiếp, vì sao phải quy Phật Bảo? Ta phải làm sao nói cho được Đức Phật là một bậc sáng suốt, Đức Phật xuất hiện giữa thế gian từ trên cung trời Đâu Xuất, và với cái tên là Bồ Tát Hộ Minh. Ngài giáng phàm, từ ngay đó mình gọi là giáng sanh, người từ ngay đó nên gọi là thị hiện, từ nơi đó cho nên mới có thuật ngữ là Phật Đản, tức là Phật Đản sinh, có nghĩa rằng Ngài mang niềm vui đến với nhân loại. Vì Ngài là người có tuệ giác cho nên Ngài biết rõ về các pháp, Ngài biết rõ cái con đường nào là con đường nguy hiểm, Ngài biết rõ con đường nào là con đường mà an vui lợi lạc. Từ ngay do đó cho nên nếu chúng ta quy y vào Phật Bảo thì Đức Phật sẽ chỉ cho chúng ta một con đường ngay. Ngài là một người chỉ đường vĩ đại, Ngài là một trong những người dẫn đường cao vời, tuyệt vời. Bởi vì con đường của Ngài chỉ cho chúng ta đó là con đường an vui và con đường lợi lạc. Từ ngay do đó cho nên với một người sáng suốt như vậy, ta không quy y, ta không nương tựa, ta không đi theo người đó, như vậy ta theo ai? Đối với một số người giữa thế gian, họ không có trí tuệ sáng suốt, họ vẫn còn đang mê lầm giữa cuộc đời này. Và với những mê lầm đó, làm sao chúng ta có thể đi theo họ? Bởi vì nếu đi theo, ta sẽ rớt xuống hầm, ta rớt xuống hầm trong, ta rớt xuống vực thẳm. Và biết bao nhiêu người hiện nay chúng ta đã từng gánh lấy biết bao nhiêu hậu quả đau khổ, đau đớn giữa cuộc đời. Và nhất là những Phật tử nào mà lớn tuổi, kinh nghiệm cuộc đời đã đi qua, xin thưa các vị sẽ thấu hiểu về cuộc đời mình đã đau khổ như thế nào. Nhưng mà có một điều, từ ngay bản thân và kinh nghiệm của tất cả các vị sẽ là một bài học sống động. Và các vị sẽ nói với mọi người, tôi ngày xưa cũng đau khổ, ngày xưa cũng sầu muộn, nhưng mà từ ngày tôi lên chùa, tôi quy y với Phật, cho nên tôi đi vào con đường sáng. Từ ngày đó tôi rất là an vui, không còn khóc lóc như ngày xưa, không còn buồn bã như ngày xưa, và đi theo Phật một cái con đường an vui thật sự. Tôi không còn bị những cảnh khổ giữa thế gian. Lúc trước ở nhà của tôi, gia đình bất ổn, gia đình tranh cãi, chồng nói vợ không nghe, vợ nói chồng không nghe, cha nói con không chịu nghe, rồi cháu nó cũng chẳng nghe lời cha mẹ. Cuối cùng một cái gia đình đó nó trở nên mỗi người mỗi một mặt và ngó ở hướng khác nhau. Nhưng mà từ ngày biết quy y Tam Bảo và biết cách sống một cách tốt đẹp, từ ngay đó cho nên gia đình vô cùng là an vui, gia đình vô cùng là hạnh phúc. Bởi vì lúc đó tất cả mọi người đều rất là an lành và tất cả mọi người đều biết quy hướng về ngôi Tam Bảo. Cho nên nhờ đi theo con đường của Phật Bảo mà chúng ta được lợi lạc, được an vui hiện tại ngay trong cuộc đời này, và Một điều quan trọng hơn là đi theo con đường đó, một ngày không xa chúng ta sẽ ra khỏi sanh tử, ra khỏi luân hồi. Đây mới là điều cốt lõi. Họ sẽ hỏi tiếp, câu hỏi thứ hai là quy, tại sao phải quy y pháp? Pháp là gì? Chúng ta phải giải thích. Pháp ở đây đó chính là những lời dạy của Phật, đó là những phương pháp. Và những lời dạy và phương pháp này có công năng đưa chúng ta qua bể khổ và đến bờ giải thoát. Cái chỗ này là cái chỗ mà chúng ta cần phải nói rõ, là phương pháp để chúng ta qua bể khổ, là phương pháp để chúng ta đến bờ giải thoát. Bể khổ giữa cuộc đời không biết là bao nhiêu. Người không tiền, người không bạc là khổ. Người có sắc đẹp mà không được chỉnh chu, không được hoàn thiện, xin thưa người này sẽ cực kỳ đau khổ. Chẳng hạn như một người nửa đời trước thì rất đẹp, nhưng mà sau đó bị một tai họa là do chúng ta không sống đúng với con đường đúng đắn. Chúng ta lăng chạ, chúng ta quen người này quen người nọ, từ đó chồng ghen vợ ghen, cuối cùng tặng cho mình một chai axit. Và từ ngay đó, cho nên cái khuôn mặt của người này nửa đời trước thì rất đẹp, nhưng mà nửa đời sau nó bị mất một bên, khuôn mặt chỉ còn có phần nửa thôi. Xin thưa người phụ nữ đó, sau khi bị cái khuôn mặt như vậy đã định trầm mình tự tử, và hoặc là uống thuốc để cho chết. Nhưng mà sau đó cha mẹ khóc, và cuối cùng cô đã đành phải giữ lại mạng sống. Nhưng mà từ đó về sau cô không bao giờ dám bước ra đường, bởi vì bước ra đường người ta thấy được một cái khuôn mặt nó rất là khủng khiếp. Do vậy cho nên xin thưa, đây là nỗi đau khổ lớn 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 của cuộc đời của mỗi con người. Cho nên ai mà muốn được an lành cần phải quy y Tam Bảo. Quy Tam Bảo để rồi ta đi đúng cái con đường của Đức Phật. Và chỉ có đi đúng như vậy ta mới có một cái công năng lợi lạc, và không còn khổ não giữa cuộc đời, và ta sẽ được an vui, và đem niềm vui đó ta còn ban rải và cho khắp cho tất cả mọi người. Đó là lý do tại sao ta phải quy pháp. Và họ sẽ tiếp tục, tại sao phải quy tăng? Trong khi đó hiện nay có nhiều tôn giáo ở tại Việt Nam, chẳng hạn như Bú Sơn Kỳ Hương, tôn giáo tại An Giang, và tôn giáo Phật giáo Hòa Hảo. Có người hỏi Phật giáo Hòa Hảo với Phật giáo có giống nhau hay không? Xin thưa, giống nhau về cái chữ Phật giáo, nhưng mà thật ra cái cách thực hiện là khác nhau. Phật giáo Hòa Hảo đó là họ quy Phật, quy Pháp, nhưng mà không có quy Tăng. Phật là quy y, Pháp là quy y, nhưng mà Tăng là không quy y. Nhưng mà ở đây đối với Phật giáo của chúng ta, nói chung là Phật giáo Việt Nam, thì cần phải quy Tăng. Lý do tại sao như vậy? Bởi vì chư Tăng là ai? Đó là những người mà đã nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Đó là đoàn thể của những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức, và nguyện làm sứ giả của Đức Như Lai. Có nghĩa rằng giáo pháp này mà còn tồn tại cho đến ngày nay, đó là nhờ vào chư Tăng đã truyền từ đời này sang đời khác. Nếu không có chư Tăng thì ai sẽ nói giáo pháp cho mình nghe? Không có chư Tăng, ai sẽ in lại những quyển kinh để cho chúng ta biết được lời dạy của Đức Thế Tôn? Cho nên nếu chúng ta quy Phật mà quy Pháp mà không quy Tăng, và ta nghĩ rằng Pháp là có hết rồi, như vậy chư Tăng để làm gì? Nhưng mà xin thưa, đây là một trong những sai lầm rất lớn. Mặc dù chúng ta thường hay nói là cần phải nương tựa vào Phật, vào Pháp, đó chính là sự đúng đắn nhất. Nhưng mà xin thưa, chư Tăng là hình tướng cụ thể, và hình tướng để mà chúng ta noi gương, để hình tướng mà chúng ta soi vào nơi một vị thầy khả kính của mình, để rồi sau đó chúng ta mới có thể tin tưởng hoàn toàn để mà chúng ta bước lên trên con đường đạo. Bây giờ nếu chúng ta không quy Tăng, có người sẽ đặt ra câu hỏi là quy Phật, quy Pháp, nhưng mà Phật thì đã ra đi, Pháp của Ngài để lại, ai xác quyết rằng Pháp đó đúng hay là không đúng? Chẳng hạn như có một Phật tử hỏi chúng tôi là: thưa thầy, con thấy có một bản kinh và để là kinh Địa Mẫu, như vậy thì kinh Địa Mẫu đó là của Phật nói hay là không phải của Phật nói? Theo các vị là kinh Địa Mẫu. Không biết các vị đây biết kinh Địa Mẫu chưa? Và có người chưa biết, nhưng mà có người sẽ biết. Như vậy thì kinh Địa Mẫu đó là do Phật nói hay là không phải do Phật nói? Phải không? Và phải trả lời không thì mới đúng. Lý do tại sao? Bởi vì muốn biết được cái bài kinh đó có phải là do Phật nói hay không thì chúng ta phải dựa vào Tam Pháp Ấn hoặc là Tứ Pháp Ấn. Tam Pháp Ấn đó là gì? Đó là vô thường, đó là khổ, đó là vô ngã. Bản kinh nào mà nói đến vô thường, nói đến khổ và nói đến vô ngã thì bản kinh đó là của Phật nói. Hoặc là Tứ Pháp Ấn là vô thường, khổ và vô ngã, niết bàn, tức là bản kinh đó đưa đến sự an lạc, tịnh lạc trong tâm thức, thì đó là bản kinh đúng. Nhưng mà nếu chúng ta không biết thì bây giờ ta hỏi ai? Phải hỏi chư tăng thôi. Bởi chư tăng là sứ giả của Như Lai, tiếp cận và tu học để cho tâm mình được thoát ra khỏi mê mờ và gần gũi với sự sáng suốt của tâm Phật. Cho nên cần phải quy Phật và quy Pháp và cũng quy tăng. Còn nếu chúng ta tách rời ra, chúng ta nói chư tăng không đáng để con theo, bởi vì thỉnh thoảng chúng ta thấy một cái gì, một cái hình ảnh nào đó không đẹp của chư tăng, và từ đó chúng ta mất niềm tin với chư tăng. Ai mất niềm tin? Đây là một trong những sai lầm của tất cả mọi người khi đang tu tập. Bởi vì trong số chư tăng, xin thưa, không phải là tất cả đều là tăng thật tu đâu thưa tất cả các vị, mà có những vị, có những vị vì hoàn cảnh ép buộc mà phải đi tu. Chẳng hạn như vì hoàn cảnh khổ quá, không có nhà ở cho nên đi tu. Có những người không đi kiếm được việc làm và không biết làm sao để sống, họ ăn mày ăn xin ở ngoài đầu đường xó chợ. Từ ngay đó cho nên khổ quá, họ xin vào chùa để họ tu. Cho nên những người này họ chưa thật tâm để tu, và do họ chưa thật tâm mà tại sao nhà chùa chứa? Lý do nhà chùa là cửa từ bi mở rộng, cho nên thấy họ muốn tu. Dù cho vô chùa họ tu không nhiều, nhưng mà họ niệm được một câu niệm Phật là cũng tốt rồi. Từ ngay đó cho nên nhà chùa chứa, nhưng mà thật ra oai nghi tế hạnh của họ là chưa được tốt. Nhưng mà nếu chúng ta đi chùa thường thì chúng ta cần phải biết là với những vị này từ từ để mà sửa sai. Chúng ta không nên thấy trời ơi, tôi nghe nói nhà chùa tốt lắm, chư tăng tốt lắm, tôi thấy ông này vậy đâu có được, và từ đó chúng ta bỏ chùa 5 năm, 10 năm, 20 năm và thề là quy Phật, quy Pháp, không quy tăng. Cái chỗ này là sai lầm đó thưa các vị, sai lầm rất lớn. Cho nên vào chùa chúng ta cũng phải nhận ra là chư tăng nào thật tu, thật học. Có nghĩa rằng chúng ta phải gần gũi với chư tăng thật tu, thật học, để rồi từ đó ta sẽ hỏi về giáo pháp để định hướng cho cuộc đời của mình đi thế nào cho đúng. Và nói đến hai chữ Tam Bảo, nó còn có ba loại Tam Bảo mà chúng ta cần phải biết. Thứ nhất đó là đồng thể Tam Bảo, thứ hai là xuất thế gian Tam Bảo, và thứ ba đó là thế gian trụ trì Tam Bảo. Mình cần phải biết ý nghĩa từ thấp cho đến cao. Chẳng hạn như chúng ta vào chùa Hội An tại tỉnh Bình Dương, đây là một ngôi chùa mới. Chúng ta thấy bề ngoài chùa rất là đẹp, tượng Phật rất là lớn. Nhưng mà xin thưa, tất cả những gì chúng ta thấy đó chính là thế gian trụ trì Tam Bảo. Và chúng ta cần phải thấy từ thế gian trụ trì Tam Bảo này, chúng ta nâng cao trình độ của chúng ta lên để chúng ta còn giải thích cho nhiều người nghe. Thứ cái nữa đó là cao hơn, đó là xuất thế gian Tam Bảo. Có nghĩa rằng ở đây chúng ta cần phải biết được là Phật Bảo ở đây là bậc tu chứng, chứ không phải là một vị Phật bức tượng bằng đồng hay bằng cát đá xi măng hay là bằng gỗ. Mà Đức Phật là một người đã tu chứng và đã có lịch sử 26 thế kỷ trước. Đó là Đức Phật Sakya Mâu Ni, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Và ta cũng có lời dạy của Đức Thế Tôn cách đây 26 thế kỷ.
Và cách đây 26 thế kỷ, Đức Thế Tôn đã cho xuất hiện rất nhiều các vị thánh tăng A-la-hán, như là Ngài Xá Lợi Phất, như Tôn giả Mục Kiền Liên, đó là thập đại đệ tử. Rồi ngoài ra rất đông các vị chứng quả A-la-hán, 1250 vị chứng quả A-la-hán, và 10.000 vị tu sĩ là những người thuộc thành Ca Tỳ La Vệ, đã được vua cha của Thái tử Sĩ Đạt Đa là vua Tịnh Phạn, vua Suddhodana đã cử 10.000 người và chia thành 10 đoàn khác nhau tới để cung thỉnh rước Phật về Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà 10.000 người đó, xin thưa, tới gặp Phật đều cạo tóc và trở thành đệ tử của Đức Như Lai. Ở trong cái hội trường của mình được báo là khoảng 2.000 người, mà 2.000 người mà đông cỡ này, và các vị nhân lên 5 lần như vậy là 10.000 người tu sĩ thành Ca Tỳ La Vệ. Và tất cả 10.000 vị đó đều chứng quả A-la-hán, chứ không phải là phàm tăng đâu, thưa các vị. Một con số phải nói rằng rất đông đảo, và đó là những vị thánh tăng, những người đi trước và đã từng thành tựu như vậy. Cho nên chúng ta cần phải tin tưởng, quy y vào ngôi Tam Bảo để ta thành tựu là những vị chứng quả Phật, chứng quả A-la-hán. Đó là cái con đường an lạc và lợi lạc nhất. Và cao hơn nữa, đó là đồng thể Tam Bảo. Vì đồng thể Tam Bảo là gì? Đồng thể Phật Bảo, đó là chúng ta đang nói đến cái thể tánh sáng suốt. Đức Phật có dạy mỗi người ngồi đây và tất cả mọi chúng sinh đều có một thể tánh sáng suốt, và ta gọi đó là Phật tánh. Và với thể tánh sáng suốt đó, cho nên Đức Phật mới nói câu: ta là Phật đã thành, còn các ngươi, các con sẽ là Phật đang thành và sẽ thành trong tương lai. Và chúng ta phải ghi nhận điều này, bởi vì Ngài thấy rõ trong đồng thể Tam Bảo, đồng thể Phật Bảo, tất cả mọi người đều có Phật tánh là giống như nhau. Phật cũng có thể tánh đó, bản thân tất cả các vị ngồi đây cũng có thể tánh đó. Cho nên chúng ta cần phải làm sao chuyển hóa tâm thức của mình để trở về với đồng thể Phật Bảo, với một cái thể tánh sáng suốt và tròn đầy. Cái thứ hai là đồng thể về Pháp Bảo, đó là tất cả mọi chúng sinh cũng như chư Phật có đồng một cái tánh từ bi và bình đẳng. Có những người, các vị nhìn người đó ác ơi là ác, dữ ơi là dữ, nhưng mà xin thưa, cũng phải khuyên người ác đó quay trở về Tam Bảo, khuyên người dữ đó quay trở về với Tam Bảo. Vì sao? Vì bản chất trong tâm của người đó cũng rất là hiền. Họ giữ bên ngoài, nhưng mà về tới nhà họ biết thương vợ, họ biết thương con. Như vậy đó là tánh từ bi và bình đẳng là có sẵn. Cho nên chúng ta cần phải cố gắng hiểu rõ như vậy, để rồi sau đó chúng ta giúp mọi người. Trước hết là chúng ta sẽ giúp cho những người dễ thương. Người nào mà dễ thương, dễ nghe, ta nói trước. Nhưng mà dần dần từ từ ta bắt đầu sẽ lấn sang một lĩnh vực đối với những người khó tánh. Người dễ tánh độ trước, người khó tánh độ sau. Các vị lưu ý chỗ này nha. Có nhiều người ý tưởng mình giỏi, độ người khó tánh trước, người dễ tánh độ sau, cuối cùng thất bại người khó tánh, cuối cùng buông xuôi luôn, không thèm làm gì hết. Cho nên cái chỗ này là cái chỗ đầu tiên làm. Đừng bao giờ làm việc khó, mà hãy làm việc dễ trước. Ta phải độ, chúng ta phải nhìn mặt nha, phải nhìn mặt người nào, nhìn qua nhìn lại, cuối cùng mình nói người này dễ thương, mình tới mình độ trước, kêu người này, khuyến người này đi quy y Tam Bảo. Mình dắt được một người, hai người, năm người, mười người quy y Tam Bảo, rồi sau đó từ từ mình thấy cái nội lực mình nó thâm hậu rồi, mình bắt đầu mình gặp người khó khó. Cái người nào mà mặt mày nhăn bậm trợn, những người đó khó tính lắm, thưa các vị. Các vị thấy mà người nào mà cái môi của họ mà nó cong ngược lại, tức là họ bậm trợn, và những người đó là cực kỳ khó tánh. Và các vị nhớ là người đó ghi tên và họ vào độ sau, chứ đừng ghi độ trước. Bởi vì người đó mà các vị đụng chuyện là lơ mơ, là các vị chạy không kịp. Ngày đầu tiên các vị đụng họ, các vị sẽ thê thảm, bởi vì họ sẽ la, họ sẽ mắng, họ nói mình ăn ở không và làm chuyện tào lao. Cho nên là mình phải cẩn thận và phải biết chịu khó để mà ta khuyên họ. Vì ta biết rõ họ có Phật tánh sáng suốt, ta biết rõ họ có pháp tánh từ bi và bình đẳng, cho nên chúng ta không sợ. Và chúng ta không sợ vì chúng ta còn hiểu rõ về đồng thể tăng bảo, tức là mỗi chúng sinh của chúng ta đều có một cái thể tánh thanh tịnh, có sự, có lý, hòa hợp. Cho nên biết rõ điều này, chúng ta cần phải nói nhiều lần. Bữa nay nói, ngày mai nói tiếp, ngày mốt nói tiếp, cứ nói hoài, cuối cùng người đó sẽ quy y tam bảo. Chứ còn chúng ta nói một lần, chúng ta nói không nghe thì thôi, như vậy thì ta đang thất bại. Và đối với người khó tánh là phải nói đi nói lại rất nhiều lần. Còn người nào dễ tính, các vị nói một lần thôi là sau đó họ quy y tam bảo. Và chúng ta gặp người nào dễ thương, gần gũi với chúng ta, ví dụ chẳng hạn như đứa nào nó chạy tới nói cô ba sao tự nhiên con mến cô quá, xin thưa mấy đứa đó dễ nói lắm. Các vị nói bây giờ tụi bay có rảnh không, hỏi làm gì, lên chùa hội an quy y, xin thưa mấy đứa nó sẽ đi ngay. Nó dễ thương bởi vì nó mến mình, cho nên nó cũng mến mình đi chùa, và mình từ từ dắt dẫn nó vào con đường đúng đắn, và nó sẽ lược lợi lạc, nó sẽ an lạc trong cuộc đời của nó. Cho nên chúng ta cần phải biết cách để mà khuyến khích. Nếu khuyến khích không đúng, mới vô ta kiếm mấy người dữ và rủ đi chùa, xin thưa từ đó ta sẽ chán nản, ta sẽ buồn rầu, nói không ai nghe. Có nhiều người định là về nhà độ người thân trước rồi sau đó độ hàng xóm sau, nhưng mà về nhà nói với con không nghe, nói với chồng không nghe, cuối cùng thất bại và chạy lên chùa nói thầy ơi con thất bại rồi. Có nhiều người nói như vậy đó. Nhưng mà xin thưa, nói như vậy không đúng. Ta phải tìm người dễ thương độ trước, có thể là trong nhà, có thể là ở ngoài, chứ không phải là bắt buộc là phải độ trong nhà trước. Có khi trong nhà chưa độ được người nào mà ta lại có thể độ được người ở ngoài trước. Và cũng có khả năng là ta độ từ trong nhà ta độ ra. Cho nên tùy theo hoàn cảnh, tùy theo mỗi trường hợp mà ta độ. Và người nào mà khó tính mà ta độ được họ, như vậy đó là sự thành công lớn của chính bản thân của chúng ta. Cho nên cần phải kiên trì, và cần phải nói cho họ nghe, và cần phải nói cho họ biết tại sao phải quy đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Bởi vì đây là con đường đúng đắn, chỉ có con đường đúng đắn đó ta mới lợi lạc. Chẳng hạn như chúng ta thấy người nào mà đang khóc, đang khổ, đang sầu bi, ta phải tiếp cận với những người đó đó, thưa tất cả các vị. Bình thường họ không muốn gặp các vị đâu, nhưng mà khi họ buồn, họ rầu, họ khổ, các vị tới gặp họ, họ sẽ nắm tay các vị và họ sẽ tỉ tê, họ sẽ kể câu chuyện buồn khổ của họ. Nhưng mà nhớ một điều là lúc đó đừng nói gì cả, để cho họ nói thôi. Chứ còn lúc đó mình nói liên tu bất tận, mình nói chị ơi chị khổ là bởi vì chị không quy tâm bảo, các vị nói liên tu bất tận giải thích cho họ nghe, họ không nghe đâu thưa các vị. Vì sao vậy? Họ đang khổ. Khổ là gì? Khổ là họ đang bị uất ức ở trong tâm thức của họ, và họ đang nghẹn ở cần cổ. Cho nên chúng ta cần phải trút tất cả mọi cái uất ức của họ ra ngoài. Và muốn trút được thì ta phải ngồi đó, ta hỏi sao, chỉ có một câu đó thôi. Và họ sẽ nói hết toàn bộ những uất ức trong cuộc đời của họ cho mình nghe. Nghe xong rồi mình nói vậy là em hiểu hết rồi, hoặc là chị hiểu hết rồi, bây giờ muốn cho niềm vui an lạc và không tiếp tục bị uất ức là bây giờ phải nương tựa vào ngôi tam bảo. Vì ta nương tựa sai chỗ cho nên ta phải đau khổ giữa cuộc đời. Bây giờ chỉ cần ta quay về nương tựa với Phật, với Pháp thôi, thì ta sẽ được lợi ích rất lớn. Cho nên mình phải từng bước, và mình phải khéo léo, và cần phải khuyên họ đến nơi đến chốn. Và chỉ có khuyên đúng đắn như vậy thì họ sẽ có được cái lợi ích. Cho nên đây là điều mà tất cả mỗi một hoằng pháp viên chúng ta phải từng bước và nhẹ nhàng để chúng ta đưa họ về chùa. Và chúng ta cần phải nói thêm là lợi ích của tam bảo là gì. Bởi vì nếu chúng ta không nói chỗ này, ta chỉ nói là cái con đường như vậy thôi, nhưng mà xin thưa chưa đủ, cần phải đào sâu và nói rõ cho họ lợi ích của quy tam bảo. Có hai điều mà chúng ta cần phải nói. Đừng nói quá nhiều điều, nói nhiều quá người ta không có nhớ. Nói ít nhưng mà người ta sẽ nhớ. Thứ nhất là chúng ta sẽ nói cho họ nghe là khỏi đi lạc vào đường tâm tối. Con đường đời, con đường mà ta chạy theo tiền tài, sắc đẹp, danh lợi, ăn uống, ngủ nghỉ, xin thưa đó là con đường đi lạc, đó là con đường tâm tối. Có nhiều người nói tại tôi nghèo cho nên tôi khổ, bây giờ nếu tôi giàu thì tôi hết khổ. Nói vậy đúng không thưa các vị? Giàu có hết khổ không? Đâu có hết khổ. Bởi vì nếu như ai có xem một bộ phim tựa là gì ta? Ôi trời, các vị cũng gần ghê ha. Dạ đúng như vậy. Đó là người giàu cũng khóc. Người giàu cũng khóc. Như vậy rõ ràng là đâu phải là đi kiếm tiền thật nhiều mới gọi là hết khổ. Cho nên đây là một trong những sai lầm lớn nhất. Và từ ngay đó ta mới thấu hiểu vì sao Thái tử Sĩ Đạt Đa sống ở trong cung hoàng Ca Tỳ La Vệ. Vợ đẹp, con ngoan, ba tòa cung điện nguy nga, thích hợp với ba mùa mưa nắng nóng ở tại đất nước Ấn Độ. Và tiền bạc là không thiếu, xa hoa lộng lẫy. Thế mà cuối cùng vì sao Ngài lại tự mình cạo tóc? Vì sao Ngài cởi hoàng bào để mặc chiếc áo cà sa màu vàng để trở thành tu sĩ? Rõ ràng bản thân Ngài thấy là dù cho Ngài có sống xa hoa như vậy nhưng cuối cùng Ngài vẫn khổ. Khổ vì già, vì bệnh, vì chết. Ai trong cuộc đời không già thưa các vị? Các vị ở đây có người nào không già không? Rõ ràng là không có. Chúng tôi thấy có nhiều hoằng pháp viên rất là lớn tuổi, tóc đã bạc phơ hết rồi mà vẫn còn hoằng pháp viên. Xin thưa, tinh thần này rất là cao. Tức là mặc dù già nhưng mà tâm chưa có già. Các vị phải vỗ tay hoan nghênh thưa các vị. Tức là thân là già rồi nhưng mà tâm chưa có già. Một nhiệt tình rất lớn vẫn còn đâu đó, cho nên vẫn tiếp tục với cái công tác hoằng pháp viên và chỉ cho con cháu thấy rõ đâu là con đường lợi lạc và chỉ cái con đường vào ngôi tam bảo, vào quy y nương tựa vào Phật bảo, pháp bảo, tăng bảo, đó chính là con đường tốt lành nhất. Giống như người quy y tam bảo như là người bước lên con thuyền tam bảo. Nhờ lên con thuyền tam bảo cho nên không bị sóng gió giữa cuộc đời. Nhờ lên con thuyền tam bảo từ ngay do đó cho nên được yên ổn, không phải lặn ngụp ở trong biển khổ sanh tử luân hồi. Cho nên đây chính là những điều tốt đẹp, đây là những điều tốt lành. Điều kế tiếp ta cần phải khuyên họ là lợi ích của ngôi tam bảo, đó là phải biết rõ chỉ có Phật là một đấng sáng suốt hoàn toàn và cần phải đến với Phật, cần phải đến với bậc sáng suốt đó để ta học cái hạnh của Ngài. Vì sao Ngài được an lạc, được hạnh phúc, được giải thoát, được an vui? Chúng ta gần gũi với Ngài, gần gũi Phật bảo, gần gũi pháp bảo, gần gũi với chư tăng, tự nhiên ít nhiều, tự nhiên chúng ta hiền ra, chúng ta dễ thương ra. Chẳng hạn như có một lần Phật tử sau khi quy tam bảo rồi, một bữa nọ chạy lên gặp chúng tôi và nói: thưa thầy, con thấy có một điều con ngộ quá. Hồi xưa mà có một cái trường hợp này là chết với con, mà bữa nay không biết tại sao con đứng chết chân, con để cho người đó chửi con từ đầu đến cuối gần một tiếng đồng hồ, con không nói một lời. Và con nói trong bụng: trời ơi, chị hên lắm đó nha, tôi đã quy y tam bảo rồi chứ trước đây chưa quy y là chị chết với tôi. Có nghĩa rằng chửi người này là không còn một cái gì. Người ta nói một câu là mình chửi lại 10 câu, người ta nói một tiếng mình chửi lại là 5-6 tiếng. Thế mà không biết tại sao bây giờ quy tam bảo rồi, gần gũi các thầy dạy là đừng có nóng giận, đừng có mắng chửi ai, và tự nhiên mình hiền hồi nào mình cũng không hay. Cho nên đây là sự gần gũi đó thưa tất cả các vị. Gần gũi với ngôi tam bảo, ta sẽ học được điều tốt, ta sẽ học được điều hay giữa cuộc đời. Cho nên nhờ như vậy cho nên ta sẽ được lợi lạc và ta sẽ được lợi ích rất lớn. Thưa tất cả quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay
có nhân duyên lành với tất cả các vị. Chúng tôi nói đề tài là khuyến người quy y Tam Bảo, có nghĩa rằng đây là một trong những đề tài cốt lõi để từng bước ta đưa người về với nơi an ổn. Sau khi đưa người về an ổn rồi, ta nhờ quý thầy thuyết pháp thêm, bởi vì ta chưa đủ sức thuyết pháp nhiều, nhờ quý thầy thuyết pháp thêm vào trong đạo tràng, để rồi sau đó từng bước tu tập. Và nhờ tu tập như vậy lợi lạc sẽ rất lớn. Nói như vậy có nghĩa rằng ai muốn qua sông đều phải có nhờ đò, không có đò ta không thể qua sông được. Ai muốn đến đường giải thoát cần phải có con thuyền Tam Bảo sẽ dẫn dắt chúng ta đến nơi đến chốn. Cho nên nếu ai đó mà nói con không quy Tam Bảo có được không, mình phải trả lời là không được, vì không có thuyền Tam Bảo làm sao để qua sông, để đến được cái nơi giải thoát, làm sao đến được cái nơi an lạc hạnh phúc thật thụ. Cho nên cần phải quy Tam Bảo. Và thưa tất cả các vị, chiều hôm nay tại tỉnh Bình Dương chúng ta long trọng để tổ chức đại lễ Phật Đản. Và đại lễ Phật Đản này chúng ta đừng nghĩ rằng tại sao tất cả chúng ta đều phải năm nào cũng phải kỷ niệm ngày Phật Đản, trong khi đó ngài đã nhập diệt cách đây 26 thế kỷ, tức là 2600 năm, mà năm nào chúng ta cũng làm lễ Phật Đản và làm rất rình rang. Như vậy thì vấn đề là làm lễ Phật Đản có nên hay là không nên, có người đã hỏi như vậy. Nhưng mà xin thưa tất cả các vị, lễ Phật Đản đó rất là nên. Bởi vì sao? Hình thức lễ Phật Đản sẽ đánh động vào trong tâm thức của từng người, có nghĩa rằng nhờ những lễ Phật Đản đó cho nên người chưa biết đi chùa sẽ đi chùa, người chưa biết quy y sẽ quy y. Quan trọng hơn là thông qua lễ Phật Đản đó, chúng ta sẽ cho ông Phật trong tâm thức của mình được tái sanh, được đản sanh. Cái đó mới là quan trọng. Đản sanh là ông Phật bên ngoài, cái quan trọng là ông Phật bên trong tâm của chúng ta phải đản sanh luôn, thì đó chính là một trong những điều tốt lành nhất. Ông Phật ta đản sanh tức là ông Phật này biết tu tập, ông Phật này sẽ chỉ đường dẫn lối cho chúng ta về rời xa bến mê để trở về với bến giác. Nhưng mà làm sao biết được ông Phật của ta đản sanh? Xin thưa người nào mà hiểu biết, xin lên chùa quy y Tam Bảo, đó chính là ngày mà chúng ta đã có ông Phật đản sanh. Tất cả quý Phật tử ngồi đây chúng tôi thấy đều mặc áo tràng và rất trang nghiêm. Như vậy là có những vị đã quy y 1 năm, 2 năm, 3 năm, 10 năm, và có những vị quy y là 40 năm. Có những ông cụ bà cụ đây là quy y là gần 60 năm. Như vậy thì 60 năm trước ta đã có ông Phật đản sanh, và hôm nay ta tiếp tục tu tập nuôi dưỡng ông Phật, để rồi một ngày không xa ông Phật trong tâm thức của chúng ta sẽ thành tựu đạo quả. Và hôm nay nhân mùa Phật Đản Phật lịch 2558 cũng là mùa Phật Đản lớn, Phật Đản Vesak, ta sẽ tại Việt Nam sẽ tổ chức đăng cai lễ Phật Đản, và ta sẽ mời 70 nước có hội Phật giáo về Việt Nam để tham dự lễ Phật Đản lớn. Đây chính là một trong những sự kiện lớn của Phật giáo Việt Nam. Và chúng ta hôm nay cũng sẽ mừng sự kiện lớn về ngày Phật Đản, nhưng sự kiện lớn nhất đó chính là làm sao cho ông Phật trong tâm thức của chúng ta được đản sanh, có nghĩa rằng ta cần phải khuyến khích bản thân ta và mọi người cho ông Phật của mỗi người cũng được đản sanh, tức là ta khuyến họ quay trở về quy y nương tựa vào ngôi Tam Bảo. Đó chính là con đường lợi lạc, đó chính là con đường hạnh phúc. Vì Phật có đản sanh thì họ sẽ bắt đầu gần gũi với ngôi Tam Bảo, và nhờ như vậy cho nên từ nay họ sẽ vơi đi nỗi khổ niềm đau, và lúc bấy giờ niềm vui an lạc sẽ đến. Thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, ngày hôm nay chúng tôi đầy đủ nhân duyên lành, chúng tôi nói đề tài này để tất cả các vị hoằng pháp viên chúng ta cố gắng nỗ lực hơn nữa, từng bước đưa từng người về với ngôi Tam Bảo, cho họ rời xa bến mê quay trở về bến giác. các vị ở đây có làm được không thưa các vị? Dạ vâng, cảm ơn tất cả các vị. Cuối cùng chúng tôi cầu chúc cho tất cả các vị đầy đủ sức khỏe, an lành trong chánh pháp của Đức Như Lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Nguyện đem công ma đưa này hướng về căn ma tơ ca đề
gian nhân, quyết một lòng vì đạo đem an lạc giải thoát cho tất cả mọi người.